Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Vũ Hoàng và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ hai, ngày 24 tháng 2 năm 2014, từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 22, 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, chương trình thời sự tối nay của Đài Á Châu Tự Do có những nội dung đáng chú ý sau. Từ Ukraine, Việt Nam sẽ học hỏi và cải cách những gì? Ý kiến của các bạn trẻ trong nước về sự kiện mới diễn ra tại Ukraine. Cách thức hỗ trợ cho các nhà tranh đấu dân chủ trong nước được thực hiện ra sao? Một số chấn chỉnh trong hoạt động xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Câu chuyện xin lộc đầu năm và cuối chương trình là thông tin y tế liên quan đến dòng vi khuẩn E. coli. Nhưng để bắt đầu vào phần phát thanh chính, chúng tôi mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết trong nước và quốc tế đầu giờ tối hôm nay.
Việt Hà và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Kính thưa quý vị, chính phủ lâm thời Ukraine đã ra lệnh truy nã cựu tổng thống Viktor Yanukovych và một số viên chức cao cấp của chính quyền cũ về tội cố ý giết người hàng loạt. Quyết định này được quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine là ông Arsen Avakov thông báo trên mạng xã hội Facebook, nói thêm là cuộc điều tra đã chính thức bắt đầu để truy tố thành phần lãnh đạo chính quyền cũ về tội đã nổ súng giết những người biểu tình ôn hòa. Ông Viktor Yanukovych bị lật đổ vào hôm thứ Bảy vừa rồi, sau khi Quốc hội bỏ phiếu truất quyền lãnh đạo của ông và cho thành lập một chính phủ lâm thời. Quốc hội Ukraine cũng ấn định ngày bầu cử tổng thống mới là ngày 25 tháng 5 tới đây. Trước khi ông Yanukovych bị lật đổ, lực lượng an ninh đã nổ súng bắn chết 82 người biểu tình, chưa kể hàng trăm người khác bị thương.
Hiện vẫn chưa rõ ông cựu tổng thống Ukraine đang lẩn trốn ở đâu sau khi đáp trực thăng từ thủ đô Kiev để về Kharkov ở vùng đông bắc của Ukraine, là vùng đất quê nhà của ông ta, nơi được nói là số người ủng hộ ông vẫn còn cao. Sáng sớm hôm nay có tin là ông định đáp máy bay đi Nga lánh nạn, nhưng tin này không được kiểm chứng bằng một nguồn tin độc lập khác. Ông quyền Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov thì nói rằng cựu Tổng thống Ukraine đã cùng với toán bảo vệ rời khỏi tư dinh ở Kharkov bằng xe hơi nhưng không biết đi đâu.
Sáng hôm nay, Bộ Tài chánh Ukraine cho hay trong 2 năm tới cần quốc tế giúp 35 tỷ đô la viện trợ để có tài khoản chi tiêu. Quyền Bộ trưởng Tài chánh của nước Đông Âu này là ông Yuri Kolobov cho hay sẽ thảo luận với EU, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác về khoản tiền cần thiết này. Ông Kolobov còn đề nghị lập một hội nghị quốc tế cấp viện cho Ukraine, trong đó có sự tham dự của EU, Hoa Kỳ và Quỹ tiền tệ quốc tế. Tối hôm qua, Tổng thống lâm thời Oleksandr Turchynov cũng đưa ra phát biểu tương tự, cho hay Ukraine chủ trương xây dựng quan hệ chặt chẽ với Tây Âu, nhưng đồng thời cũng mong muốn có mối quan hệ dựa trên bình đẳng, tôn trọng quyền lợi của nhau với Moscow. Được biết, đại diện ngoại giao của EU là bà Catherine Ashton sẽ lên đường sang Kiev thảo luận với chính phủ lâm thời Ukraine về những biện pháp cần làm để tái lập ổn định và giúp quốc gia này vượt qua những khó khăn kinh tế.
Những bản tin chúng tôi thu thập được cũng cho biết là Tổng thống lâm thời Oleksandr Turchynov đã chỉ thị phải tìm hiểu cặn kẽ trước tin nói rằng Liên bang Nga đã gửi quân đến vùng biên giới với Ukraine. Hôm qua, trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ là bà Susan Rice lên tiếng cảnh báo Moscow không nên can dự vào nội tình của Ukraine bằng quân sự. Cảnh báo này được Washington đưa ra trước những e ngại cho rằng Nga có thể đưa quân vào khu vực miền đông của Ukraine, là nơi dân cư có thư tưởng thân Nga và cũng là nơi được nói là ông Yanukovych đang lẩn trốn. Bà Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ nói rằng Hoa Kỳ và EU không muốn nhìn thấy một quốc gia Ukraine bị chia đôi, vì điều đó chẳng có lợi gì mà chỉ khiến cho tình hình trở nên căng thẳng hơn.
Tiếp tục phần tin tối nay, Philippines vừa cho biết tuần duyên Trung Quốc đã dùng súng phun nước để đuổi ngư dân Phi đánh bắt cá ở khu vực đảo mà Manila và Bắc Kinh đang tranh chấp chủ quyền. Trong bài nói chuyện tại Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Manila, tướng Emmanuel Bautista, Tổng tham mưu trưởng quân đội Phi cho hay chuyện này xảy ra hôm 27 tháng Giêng. tướng Bautista không cho biết có ngư dân Phi nào bị thương trong vụ này hay không, nhưng nói rằng tuần duyên của Trung Quốc có mang theo vũ khí. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng tuần duyên của họ chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh lãnh hải, nhấn mạnh những khu vực mà ngư dân Phi đánh bắt cá là khu vực chủ quyền thuộc về Trung Quốc.
Tại Thái Lan, tư lệnh quân đội Thái cảnh báo là vương quốc này có thể đứng trên bờ vực thẳm nếu không tìm được giải pháp để chấm dứt căng thẳng chính trị kéo dài đã 4 tháng qua. Trong bài diễn văn được trực tiếp truyền hình hồi chiều nay, tướng Prayuth Chan-o-cha nói rằng ngày nào cũng có bạo động và sẽ có lúc không thể kiểm soát được. Ông nói thêm là nếu tình trạng này kéo dài, lúc đó sẽ chẳng có kẻ thắng người bại, mà chỉ có quốc gia bị đổ vỡ. Tướng Chan-o-cha nhắc lại lời kêu gọi chính phủ và phe đối lập cần phải thảo luận với nhau để chấm dứt những xáo trộn đang gây trở ngại cho quốc gia. Ông còn nói là quân đội đã sẵn sàng để làm nhiệm vụ, nhưng ngay lúc này không thấy cần thiết phải can dự vào chính trị. Tính từ ngày cuộc biểu tình đòi lật đổ và Thủ tướng Yingluck Shinawatra bùng nổ cho đến giờ, đã có 21 người thiệt mạng và 700 người bị thương.
Cuộc thao diễn quân sự hàng năm giữa quân đội Hoa Kỳ và Nam Hàn đã bắt đầu hồi sáng sớm hôm nay, với sự tham dự của hơn 30.000 binh sĩ. Các viên chức quân sự Hoa Kỳ nói rằng cuộc tập trận sẽ kéo dài một tuần lễ, nhằm mục đích đo lường khả năng hợp tác của binh sĩ hai nước trong trường hợp bị tấn công. Cuộc tập trận năm nay diễn ra trong lúc gần 100 người dân miền Nam đang gặp thân nhân ở miền Bắc, nên Bình Nhưỡng gọi cuộc tập trận là bằng chứng xác nhận cả Seoul lẫn Washington không tôn trọng thiện chí của họ. Trước đây, Bình Nhưỡng từng bắn tiếng đòi hỏi Seoul không tập trận cho tới sau ngày cuộc gặp gỡ giữa thân nhân hai miền hoàn tất. Đòi hỏi này đã bị chính phủ Nam Hàn bác bỏ.
Liên quan đến Việt Nam, một khảo sát mới đây của Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản JETRO cho thấy có đến 70% số doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam có kế hoạch mở rộng kinh doanh và coi đây là một trọng điểm đầu tư. Theo kết quả khảo sát được công bố vào ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, có đến 90% trong số các doanh nghiệp này cho rằng lý do chính để mở rộng kinh doanh là doanh thu tăng. Khảo sát các doanh nghiệp Nhật cũng cho thấy Việt Nam được xếp hạng 4 trong số 15 quốc gia có nguồn lao động dễ tuyển dụng và tình hình chính trị xã hội ổn định. Một số rủi ro trong môi trường đầu tư ở Việt Nam đưa ra trong báo cáo bao gồm chính sách pháp luật, thủ tục hành chính, chế độ thuế, thủ tục thuế quan và chi phí nhân công. Tỷ lệ nội địa hóa của Việt Nam dù tăng nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia hay Indonesia. Tỷ lệ này ở Việt Nam hiện là 32,2%.
Việt Nam và Campuchia hôm nay ký cam kết tăng cường hợp tác đầu tư giữa hai nước. Đây là kết quả của chuyến thăm và làm việc của Đoàn Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam tới Campuchia từ ngày 23 đến 26 tháng 2. Hai bên nhất trí trong năm 2014 sẽ có các cuộc trao đổi đoàn cấp cao và chuyên viên giữa hai nước nhằm trao đổi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác nghiệp vụ, đào tạo và đánh giá kế hoạch hợp tác. Bộ trưởng Kế hoạch hai nước cũng nhất trí xây dựng chương trình chung về kết nối hai nền kinh tế, tập trung vào các lĩnh vực giao thông vận tải, viễn thông, tài chính ngân hàng, nông nghiệp, du lịch và kết nối giữa các tỉnh giáp biên giới hai nước. Đầu tư nước ngoài trực tiếp của Việt Nam vào Campuchia năm 2013 là 302 triệu đô la, con số này vào năm 2012 là 85 triệu đô la.
Cũng tin liên quan đến kinh tế, một đoàn đại diện của hơn 30 tập đoàn Mỹ vừa đến thăm Việt Nam để tìm hiểu thị trường trong chuyến làm việc từ ngày 22 đến 26 tháng 2 do Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN tổ chức. Các lãnh đạo tập đoàn Mỹ trong chuyến thăm này sẽ có các cuộc gặp và làm việc với các đại diện chính phủ, bộ trưởng và thứ trưởng các bộ. Chuyến thăm diễn ra giữa lúc 12 bộ trưởng các nước tham gia hiệp định TPP, trong đó có Việt Nam, đang đàm phán tại Singapore. Theo ông Alex Feldman, chủ tịch điều hành USABC, trong số các đại diện công ty Mỹ đến Việt Nam lần này, có những công ty đã có mặt ở Việt Nam từ lâu và đang chờ cơ hội mới do TPP mở ra để mở rộng kinh doanh. Ông Feldman cũng cho biết có một doanh nghiệp Mỹ sử dụng nhiều lao động Việt Nam sẽ tăng gấp đôi số lượng tuyển dụng một khi TPP được thông qua.
Có ít nhất 7 người thiệt mạng và 37 người khác bị thương khi những người này đi đưa tang qua một cây cầu treo ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu vào hôm nay. Chiếc cầu bị sập do quá tải khi đoàn người đi qua. Hãng tin AP trích lời một sĩ quan cảnh sát tên Phùng Quang Tuyến cho biết cáp ở một bên của cây cầu đã đứt, khiến nhóm người này bị rơi khoảng 20 mét xuống dòng suối đá lẫm chởm phía dưới. 23 người trong số này đang bị thương rất nặng. Quan tài của người quá cố bị rơi xuống dòng suối nông. VOV trích lời ông Hoàng Thọ Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đường cho biết, nguyên nhân tai nạn xảy ra là do một số lượng người cùng một lúc di chuyển quá lớn, vượt quá trọng tải thiết kế.
Vừa rồi là bản tin tối để mở đầu chương trình thời sự. Thưa quý thính giả, cuối cùng thì dân tộc Ukraine cũng thành công khi tranh đấu đòi hỏi nguyện vọng của mình. Với Việt Nam, biến cố này sẽ được nhà cầm quyền nhìn dưới khía cạnh nào để có thể rút ra bài học nhằm thay đổi kịp lúc tránh một cuộc cách mạng như tại Ukraine. Mạc Lâm có thêm chi tiết từ các vị khách mời sau đây.
Khi giới cầm súng của Ukraine từ chối không tiếp tục bắn vào người dân, theo lệnh của Tổng thống Viktor Yanukovych, thì cuộc cờ giữa dân chúng và chính phủ coi như kết thúc. Người luôn luôn chấp nhận những yêu cầu của Nga trước khi lắng nghe nguyện vọng của dân chúng đã phải rời bỏ dinh thự riêng cực kỳ xa hoa của mình để chạy trốn người dân. Viktor Yanukovych biết rõ nếu bị bắt, sinh mạng của ông sẽ không ai bảo đảm, kể cả mẫu quốc Nga hay người bạn Putin. Sự chọn lựa Nga, khước từ Liên minh EU của Viktor Yanukovych, đã dấy lên lòng căm phẫn của người dân Ukraine, vốn luôn rất nhạy cảm với Nga. Đất nước từng chôn vùi dân chúng Ukraine trong triều đại Stalin qua cuộc tắm máu người dân của nước này vào thập niên 30 đã làm cho dân chúng không còn sợ hãi họng súng của chính phủ. Những hứa hẹn về kinh tế của Nga không mê hoặc được dân chúng Ukraine vì họ biết rằng trong thế giới toàn cầu ngày nay, đất nước này sẽ được vực dậy nếu có quyết tâm chuyển đổi nền kinh tế một cách khôn ngoan. Và Nga không phải là nước duy nhất có thể làm bạn với Ukraine, khi bên cạnh nó một khối EU hùng mạnh sẵn sàng đưa tay nắm chặt người láng giềng, đang tự cô lập mình bởi những món tiền mà Tổng thống Viktor Yanukovych nhận được. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu nhận xét biến cố này qua so sánh Ukraine với Việt Nam, một đất nước theo ông đang từ chối cơ hội tốt hơn để nhận về phần quà cho một thiểu số cầm quyền.
Đúng là vấn đề Ukraine với của Việt Nam là khá giống nhau đấy. Là một cái chính quyền thì đi thân với một cái nước gọi như là mẫu quốc. Thế còn nhân dân thì người ta muốn tự do và người ta mà tự do là đi với phương Tây. Thế cho nên thì là hai bên là mâu thuẫn, Việt Nam có mâu thuẫn y như thế. Tóm lại là mâu thuẫn với Việt Nam, tức là mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam mà đại diện là những tầng lớp dân chủ, trí thức, giới trẻ, nhất là giới tiến bộ trong nhân dân với đảng. Cái trận chiến bây giờ đặt ra là thế, giữa đảng và nhân dân. Mà nhân dân ở đây phải hiểu là nhân dân là đại diện là những người tiên tiến. Chứ còn cái số đông thì nó chỉ là cái số mà chưa có định hướng. Người ta bảo là nhân dân nó là một dãy số 0, mà nó chỉ có đứng sau một cái con số có nghĩa thì những số 0 đó trở thành có nghĩa. Thế thì rõ ràng Việt Nam có mâu thuẫn giữa nhân dân và đảng. Thế thì cái quyết tâm của Việt Nam, quyết tâm mà giữ cho kỳ được cái độc tài, đặc quyền đặc lợi, nó cũng mạnh hơn tất cả mọi nước, chứ chả kém gì đâu. Nó còn mạnh hơn cái Ukraine.
Blogger Mẹ Nấm cùng quan điểm với tiến sĩ Hà Sĩ Phu khi chỉ cho rằng Việt Nam không hề cô độc khi tự lừa dối mình bằng chính sách ổn định chính trị, chị nói.
Việt Nam có rất nhiều sự lựa chọn, chứ không phải là chỉ có một con đường là ngã về phía Trung Quốc. Vì thực sự ngã về phía Trung Quốc này nó không còn là lợi ích nhà nước hay quốc gia nữa, mà nó là lợi ích và là sự tồn vong của đảng Cộng sản. Với thiết kế công bằng hiện nay mà Mỹ và các nước khác đã mở ra cho Việt Nam thì chúng ta cũng không thể sử dụng cái lý luận rằng là nước yếu hoặc là nước nhỏ để mà thần phục Trung Quốc như trước kia nữa. Có những cái mình có thể có thái độ dứt khoát là rõ ràng, chẳng hạn cái vấn đề trên Biển Đông, cái vấn đề trên biên giới, cũng như các cái vấn đề về tiểu ngạch và mậu dịch thì cái đó nếu như mà mình đừng sử dụng kiểu xảo với thế giới và mình cứ làm người đàng hoàng thì Việt Nam chắc chắn là sẽ có cửa để thấy sự thay đổi thôi.
Yếu tố Trung Quốc đã và đang chia cắt chính quyền với người dân. Tuy nhiên, đối với nông dân thì mối quan ngại của họ vẫn là đất đai. Ông Trần Văn Huỳnh, cha của người tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Di Thức cho rằng, sai lầm quan trọng của nhà nước rất nhiều, tuy nhiên, làm yên dân trước tiên thì không gì tốt hơn là cải tổ luật đất đai. Ông nói,
rõ ràng là có những cái sai lầm trong cái vấn đề mà quản lý nhà nước. Nếu sửa đổi những sai lầm rồi, thì tôi thấy rằng đó là cái việc cần phải làm. Còn nếu không làm thì cái hậu quả thế nào thì không biết, đó là quy luật. Hiện giờ trong nội bộ cái hệ thống chính trị đang cầm quyền đã nhận thấy điều đó. Tôi cho rằng nếu mà khắc phục được những cái sai lầm đó thì sẽ tránh được cái tình trạng như Ukraine. thật thấy cái nào là lớn hơn, cái nào là liên quan đến lợi tối thượng của đất nước của dân tộc. Tôi cho rằng nếu mà cái lịch này được thông qua thì có thể giảm được tệ nạn tham nhũng hiện nay, và chính cái tệ nạn đó là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ tất yếu không thể chữa khỏi.
Blogger Mẹ Nấm, người từng được hãng tin CNN phỏng vấn về các hoạt động dân chủ nhân quyền thì cho rằng, bên cạnh yếu tố Trung Quốc, việc nhà nước cần làm hiện nay là lắng nghe tiếng nói của người dân thông qua các cá nhân bất đồng chính kiến.
Mà tôi nghĩ cái việc đầu tiên dễ nhất mà nhà nước có thể làm đó là tránh cái việc chụp mũ và bắt những cái người bất đồng chính kiến vì nhiều cái lý do khác nhau. Có sửa đổi hay không thì nó phải bắt nguồn từ sự lắng nghe cái đã. Cái cách dễ nhất mà có thể học được từ Ukraine đó chính là phải lắng nghe cái nguyện vọng của người dân.
Riêng luật sư Lê Thị Công Nhân, qua kinh nghiệm đấu tranh của mình cho rằng, báo chí tư nhân xuất hiện trong lúc này sẽ phần nào rút bớt những bức xúc trong dư luận quần chúng.
Cộng sản Việt Nam hiện nay chắc chắn là không thể nào cùng một lúc làm được rất là nhiều việc. Và đúng như anh nói đó, vì là cái hiện trạng của Việt Nam bây giờ nó quá bừa bộn và tất cả các lĩnh vực chúng ta đều thấy, thì tôi nghĩ trước mắt trả bớt những cái áp lực về mặt tinh thần đã bị dồn nén suốt nhiều năm qua, thực hiện cái việc tự do ngôn luận, cụ thể cho Việt Nam có được một cái nền báo chí tư nhân. Tuy chỉ là ngôn luận tinh thần thôi, những cái diễn biến trong đời sống của đất nước Việt Nam nó sẽ bộc lộ hết cái bản chất thật.
Bên cạnh tự do ngôn luận, thì kinh tế Việt Nam cũng phải được nhìn lại một cách khách quan theo đúng quy luật phát triển của một nền kinh tế lành mạnh.
Cái cạnh thứ hai đó là buông tất cả những cái được gọi là doanh nghiệp nhà nước dưới mọi hình thức, dù là tổng công ty hay là tập đoàn, như là cái đài truyền hình Việt Nam chẳng hạn, buông tất cả những cái đó được để cho giới tư nhân người ta làm, mà ở Việt Nam người ta vẫn hay gọi bằng đó là cổ phần hóa. Đấy, chúng ta sẽ tư nhân hóa tất cả những cái lĩnh vực kinh tế mà hiện giờ nhà nước đang sống chết, nắm lấy một cách hết sức là mù quáng. Doanh nghiệp nhà nước đó họ đã bóp chết cả cái nền kinh tế, bởi vì đã trao cho những cái doanh nghiệp nhà nước này quá nhiều những cái đặc quyền đặc lợi, trong khi cái hiệu quả kinh tế mang đến thì gần như là có thể nói là rất kém, thậm chí là âm ở rất là nhiều các cái doanh nghiệp nhà nước.
Sau khi Liên Xô sụp đổ, Việt Nam đổi mới để tồn tại. Cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập Việt Nam siết chặt mạng lưới Internet, cộng với việc bắt giam blogger, nhà báo, dân oan, những người đấu tranh đòi dân chủ và nhân quyền. Ukraine là lần thứ ba, và người dân Việt Nam lại rất tin câu nói của ông bà để lại, nhất quá tam ba bận. Liệu bận thứ ba Việt Nam sẽ có quyết định như thế nào, và người dân Việt Nam có xứng đáng để được lãnh đạo lắng nghe thực sự hay không?
Quý vị vừa nghe bài viết của Mạc Lâm, từ Ukraine, Việt Nam sẽ học hỏi và cải cách những gì. Ban Việt ngữ chúng tôi cũng liên lạc với một số bạn trẻ tại ba miền Bắc, Trung, Nam để tìm hiểu suy nghĩ của các bạn về chính biến vừa qua tại Ukraine. Bạn gái Ngọc Nghiêm từ Sài Gòn nghĩ rằng nguyên nhân kinh tế là quan trọng dẫn đến chính biến vừa qua.
Theo em nghĩ thì cái kinh tục này là do cái tình hình kinh tế của Ukraine thôi, thì đầu tiên họ muốn phát triển nước không, chứ không phải là ảnh hưởng từ Nga nữa, cho nên là có rất nhiều xung đột xảy ra từ tháng 11 năm ngoái thì đến bây giờ, thì tức là họ muốn có được sự phát triển về kinh tế thoát khỏi sự ảnh hưởng của Nga và tiến gần hơn với Liên minh châu Âu.
Bạn từ Anh Tú ở Bắc Giang lại nói đến chuyện nguyên nhân chính trị của vấn đề.
Theo em thì những gì diễn ra ở Ukraine trong những ngày vừa qua thì cho thấy đó là ý nguyện của người dân Ukraine. Họ có nhu cầu về tự do, về dân chủ đó, và thoát khỏi ách lệ thuộc vào một quốc gia liên bang. Cái trường hợp của Ukraine là cũng khá giống Việt Nam hiện nay. Ukraine lệ thuộc vào Nga từ hàng trăm năm nay thì cũng giống như Việt Nam từ hàng nghìn năm nay cũng bị ảnh hưởng của Trung Quốc ạ. Cái điều là trong những ngày vừa qua thì Ukraine họ đã, người dân của họ đã mạnh dạn đứng lên đấu tranh để chống lại cái sự ảnh hưởng đó và thoát khỏi cái sự lệ thuộc của Nga. Còn Việt Nam thì hiện nay vẫn chưa thoát được. Và em cũng hy vọng là qua những cái gì diễn ra ở Ukraine những ngày vừa qua thì nó sẽ có tác động tích cực đến Việt Nam ạ. và chúng ta cũng sẽ có những cái cuộc biểu tình như thế để thoát khỏi, đưa đất nước thoát khỏi ách lệ thuộc của Trung Quốc.
Kỹ sư trẻ Nguyễn Văn Thạnh thì hy vọng vào công nghệ thông tin sẽ thúc đẩy tiến trình mà bạn Từ Anh Tú hy vọng.
Dạ vâng, nó còn là cái hồi kết cho một tiến trình là phát triển đúng như lực xã hội, điều gì đến cũng sẽ đến. Thứ hai nữa là cái vấn đề là cái ý thức của tổ chức của dân, cái trình ý thức của tổ chức của dân Ukraine nó ở mức cao hơn cái xã hội hiện tại Việt Nam em tôi được thấy. Nhưng mà vì đây chắc chắn mình sẽ xảy ra ở Việt Nam thôi, bởi vì chúng ta nhân lợi chỉ có mục đích đến để đó là xây dựng nhà nước dân chủ cho dân tộc của mình. Còn những điều này xảy ra ở Việt Nam trong thời gian bao lâu thì không thể trả lời được. Tin chắc là nó cũng được rút ngắn và nhanh thôi với sự phát triển của công nghệ Internet hiện nay.
Để nối tiếp chương trình phát thanh, sau đây mời quý vị cùng nghe ghi nhận của thông tín viên Anh Vũ về chủ đề hỗ trợ cho các nhà tranh đấu dân chủ trong nước được thực hiện như thế nào.
Trong hoàn cảnh chính trị Việt Nam với một thể chế chính trị toàn trị do một đảng chính trị duy nhất có quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội, điều đó khó có thể tránh khỏi các tồn tại và nhược điểm. Sự phản ứng của các nhân vật tranh đấu dưới danh nghĩa các nhà hoạt động xã hội, các blogger hay các dân oan xuất hiện chống các bất công phê phán các tồn tại của xã hội để đòi công lý là những việc làm cần thiết nhằm từng bước điều chỉnh quyền lực nhà nước và thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, các việc làm này đã bị chính quyền cho rằng là các hành động xấu nhằm chống phá nhà nước và họ luôn tìm cách cản trở và gây khó khăn cho cuộc sống của những người này. Ở mức cao hơn, những người tranh đấu có thể bị ghép vào tội âm mưu lật đổ chính quyền với những bản án hết sức nặng nề. Blogger Nguyễn Văn Thạnh, một kỹ sư ở Đà Nẵng, người đã từng khởi xướng nhiều chương trình hoạt động xã hội và có các bài viết phản biện trên mạng Internet cho chúng tôi biết hoàn cảnh cuộc sống của ông hiện tại đã và đang gặp rất nhiều khó khăn, không chỉ trong công ăn việc làm bị cản trở mà cả việc cư trú của ông cũng bị chính quyền luôn gây áp lực lên các chủ nhà cho thuê để không cho ông thuê nhà. Và khi ông Thạnh đi ta túc ở nhà bạn bè thì các lực lượng công an, dân phòng đã gây khó dễ trong việc đăng ký tạm trú. Và ông Thạnh đã nhiều lần bị nhân viên công lực hành hung gây thương tích. Trao đổi với chúng tôi, trong lúc đang nằm ở bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Thạnh cho biết.
Cuộc sống của tôi hiện nay nó rất là khó khăn. Cái khó khăn ở đây là không phải là cái chuyện tiền bạc, bởi vì cuộc sống của tôi cũng không có nhu cầu nhiều. Cho nên bằng đồng tiền tích lũy thì tôi vẫn có thể sống được. Nhưng mà khó khăn thứ nhất là tôi bị xáo trộn vào người thân và gia đình. Khó khăn thứ hai là tôi đi thuê nhà không được. Và làm khó trong cái chuyện bình cứu tầm cứu tầm vấn. Và hiện tại tôi còn đang bị thương ở mặt và ở đầu. Tôi đang nằm ở bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để điều trị.
Ông Lê Thiện Nhân, một thành viên Hội Bầu Ví Tương Thân, một tổ chức thiện nguyện ở Việt Nam cho biết Hội Bầu Ví Tương Thân tuy mới ra đời được 2 tháng, nhưng hội đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo bà con trong, ngoài nước và các tổ chức về mọi mặt vật chất cũng như tinh thần. Trong vòng hơn 2 tháng qua, Hội Bầu Ví Tương Thân đã tiến hành thăm hỏi, hỗ trợ hơn 60 trường hợp các nhà tranh đấu, các bà con dân oan thực sự gặp khó khăn trong cuộc sống. Trao đổi với chúng tôi từ Hà Nội, ông Lê Thiện Nhân nói.
Cái quan điểm của Hội Bầu Ví Tương Thân thì đây là một cái quỹ để hỗ trợ cho các cái tù nhân lương tâm, các những người dân oan đấu tranh mà bị oan khuất, những người nào mà xác định được đó là những người mà bị oan khuất trong cái cuộc sống hoặc trong quá trình đấu tranh giành lại cái công lý cho bản thân thì họ đều được xếp là dân oan.
Từ Úc Châu, ông Phùng Mai đại diện cho Quỹ Tù Nhân Lương Tâm, một tổ chức phi chính trị trong nhiều năm qua đã có nhiều hỗ trợ cho các tổ chức và cá nhân trong nước đấu tranh, cho biết về hoạt động của tổ chức này. Theo ông Phùng Mai, Quỹ Tù Nhân Lương Tâm của ông sẵn sàng chia sẻ về vật chất cũng như tinh thần đối với tất cả các nhà tranh đấu ở trong nước mà không dừng lại chỉ ở các đối tượng là tù nhân lương tâm đang thi hành án. Trao đổi với chúng tôi, ông Phùng Mai cho rằng.
Vâng, chúng tôi, Quỹ Tù Nhân Lương Tâm, chúng tôi không phải là một đảng phái chính trị. Vì thế, Nếu mà chúng tôi trực tiếp hỗ trợ ở những các giới trẻ thì người ta lại nghĩ rằng chúng tôi đưa họ, thúc đẩy họ đi vào trong cái con đường mà chính trị hóa cái tư tưởng của họ, cho nên chúng tôi dành riêng cái sự ủng hộ của chúng tôi đặt tin tưởng vào những các nơi những anh em trẻ ở trong nước, và chúng tôi có hỗ trợ những tổ chức ở trong nước, không phải là một, thưa anh.
Mục sư Nguyễn Trung Tôn từ Thanh Hóa cho rằng lý do để một người đấu tranh dân chủ không tham gia vào một tổ chức là do chưa có tổ chức nào đủ sức hút để họ tin tưởng tham gia, và vì họ sợ, họ nghĩ rằng nếu tham gia vào một tổ chức cụ thể nào đó sẽ bị công an quan tâm, gây khó khăn hơn cho họ. Họ đã lựa chọn đứng một mình, và như vậy họ vô tình đã bị mắc lừa và đánh mất khả năng đấu tranh của bản thân. Trao đổi với chúng tôi, mục sư Nguyễn Trung Tôn nhận định.
Thực ra là những người đứng một mình trong thời điểm này là không nên. Tốt nhất họ nên gia nhập hoặc liên kết với một tổ chức dân sự nào đó để làm việc hiệu quả hơn. Việc giúp đỡ họ bây giờ là mình nên khuyến khích họ liên kết với những anh em khác. Tuy nhiên, nếu họ chưa muốn gia nhập để trở thành một thành viên chính thức thì cũng nên tạo mối quan hệ gần gũi để họ có được trang bị thêm cái khả năng tranh đấu và sự quan tâm lẫn nhau.
Tuy nhiên, ông Phùng Mai cũng nhấn mạnh việc làm của Quỹ Tù Nhân Lương Tâm là một việc làm tế nhị nhằm hỗ trợ cho công việc đấu tranh cho dân chủ Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, công việc này không được khuếch trương rộng rãi để tránh hiểu lầm của một số người khi cho rằng đấu tranh dân chủ vì tiền và tạo cơ hội cho chính quyền ra tay đàn áp. Trao đổi với chúng tôi từ Úc Châu, ông Phùng Mai cho biết.
Công cuộc tranh đấu dân chủ cho Việt Nam nó khó khăn vô cùng, chứ không phải vì tiền. Chúng tôi chỉ có một phần rất là bé nhỏ để mà hỗ trợ họ, cho nên chúng tôi không muốn là mang một tính cách để mà trả tiền hoặc là kêu gọi họ đi chống cộng mướn cho chúng tôi, thưa anh.
Ông Lê Thiện Nhân, thành viên Hội Bảo Vệ Tương Thân cũng cho biết, trong các hoạt động hỗ trợ cho các người đấu tranh đôi lúc còn bộc lộ nhiều nhược điểm, đó là sự thiếu minh bạch của một số người lợi dụng việc này để trục lợi. Điều đó dẫn tới sự mất lòng tin đối với những người và các tổ chức hào tâm. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thiện Nhân nói.
Trên thực tế thì đã có rất nhiều những người mà lợi dụng cái chuyện đấu tranh để mà nhập nhèm chuyện tiền nong. Rất là nhiều trường hợp là bị lợi dụng. Thế cho nên là thôi thì những cái việc đấy thì mình không nói đến, nhưng mà làm sao cái mục đích của người ủng hộ, người chia sẻ đến được đúng cái người cần được chia sẻ, đó là cái việc mà chúng ta đang rất cần phải làm để lấy lại niềm tin cho những người.
Công cuộc vận động đấu tranh vì dân chủ cho Việt Nam sẽ còn phải trải qua một thời gian tương đối dài với nhiều khó khăn, song động lực cũng như tinh thần của người tranh đấu luôn cần được hỗ trợ về mọi mặt vật chất cũng như tinh thần của mọi tổ chức cá nhân để giúp họ tồn tại và tiếp tục đấu tranh.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 22, 25 và 31 m để nghe tiếp chương trình của chúng tôi. Riêng quý vị đang nghe trên các làn sóng ngắn này thì đừng rời máy vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả vẫn đang trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Thưa quý thính giả, nhằm thực hiện lộ trình chấn chỉnh hoạt động đưa người sang Đài Loan làm việc, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tạm đình chỉ một loạt doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam và công ty môi giới Đài Loan vì những sai phạm trong việc thu phí, giữ lương hay khấu trừ lương của công nhân. Quyết định có hiệu lực từ ngày 20 tháng 2. Trả lời phỏng vấn do Thành Trúc thực hiện, ông Nguyễn Xuân Tạo, trưởng phòng Đài Loan trong Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cho biết như sau.
Chủ trương của Chính phủ Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh Xã hội giảm chi phí và kiểm soát chi phí của người lao động đi làm việc tại Đài Loan. Tổng cộng có 14 doanh nghiệp Việt Nam, thì trong đó có 6 công ty bị dừng toàn bộ hoạt động đưa sang bên đó. Và có 3 công ty thì chỉ là chấn chỉnh giải quyết và báo cáo, và những công ty khác thì dừng hợp đồng. Phần công ty môi giới Đài Loan và hợp tác với các công ty Việt Nam này có những hành vi vi phạm đó thì cũng bị dừng.
Thưa ông, 14 công ty bị tạm dừng bằng hình thức này, hình thức khác, đó là doanh nghiệp của nhà nước hay là doanh nghiệp tư nhân?
Cả nhà nước, cả tư nhân. Ở Việt Nam bây giờ nhà nước thì cũng không phải là hoàn toàn nhà nước, mà doanh nghiệp cổ phần thì nó có cổ phần của nhà nước, chứ không phải là toàn bộ 100% vốn nhà nước. Doanh nghiệp hoàn toàn cổ vốn tư nhân thì là gọi là trách nhiệm hữu hạn, không có công ty nào hoàn toàn vốn nhà nước đâu.
Thưa ông Nguyễn Xuân Tạo, doanh nghiệp cổ phần hoặc là công ty trách nhiệm hữu hạn
tư nhân
có giấy cấp phép của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì họ cũng đã biết mức phí quy định thu của công nhân, mà tại sao lại có cái vấn đề mức phí bị đội lên cao như thế?
Cũng có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là do vấn đề thị trường, tức là cạnh tranh thị trường không lành mạnh thì người ta đội cái phí lên, người ta gọi là giành giật hợp đồng. Cái thứ hai thì là người lao động nộp cho doanh nghiệp thì một kiểu, nhưng cũng có thể nộp bên ngoài nữa, người ta không kiểm soát được thì mức phí của người lao động bị cao lên, tức là nộp cho trung gian môi giới bên ngoài á. Hiện nay thì theo cái văn bản mà cuối năm ngoái mà bộ có ban hành ấy, thì là bây giờ doanh nghiệp đưa đi phải kiểm soát cái phần kể cả trung gian môi giới nộp mà người lao động phản ánh, thì anh doanh nghiệp có giấy phép phải chịu trách nhiệm về dừng hoạt động để họ giải quyết những phát sinh của người lao động. Trong thời gian đó thì họ không được đưa lao động đi, tức là những cái lao động mà khiếu kiện khiếu nại hoặc là nói là lương cao thì họ phải đến họ giải quyết do người lao động thỏa đáng mới được, và báo cáo kết quả và cam kết không vi phạm, không tái phạm nữa thì chúng tôi mới xem xét.
Thưa, trên nguyên tắc công nhân mà đi lao động, tiền nó có khác nhau giữa một người gọi là có trình độ chuyên môn và một người không chuyên?
Không phân biệt là trình độ chuyên môn hay không chuyên môn, mà là chúng tôi phân biệt theo lĩnh vực ngành nghề. Ví dụ như người lao động sang bên Đài Loan mà làm việc trong lĩnh vực công nghiệp ấy, sản xuất chế tạo, thì là mức chi phí đi nó có cao hơn so với người lao động đi làm việc cũng ở Đài Loan nhưng ở những trung tâm dưỡng lão, tức làm hộ lý, y tá, thì mức phí nó sẽ thấp hơn.
Các doanh nghiệp đưa người đi lao động mà giữ lương và khấu trừ tiền ăn cũng như trừ lương của người lao động là rõ ràng có sự vi phạm.
Như thế này chị ạ, tức là họ giữ lại tiền lương để họ làm cái tiền bảo đảm chống trốn. Thực ra ý, nó có cái việc đấy thì người lao động mới phản ánh thôi, nhưng mà chúng tôi dừng để cho doanh nghiệp kiểm tra lại để xử lý gì ạ. Hai đó là việc khấu trừ tiền lương để trừ tiền ăn ấy, thì bên phía Đài Loan người ta cũng cho phép. Trong luật của Đài Loan ấy, người ta cũng cho phép. Tuy nhiên khi mà người ta thực hiện cái hợp đồng đấy, họ có đăng ký với phía Việt Nam cũng như phía Đài Loan ấy. Trước khi người ta thực hiện cái hợp đồng đấy, người ta phải đăng ký, cho phép thực hiện thì người ta mới được thực hiện. Tuy nhiên khi mà quá trình thực tế thực hiện ấy, thì người ta lại khấu trừ cao hơn cái mức đã đăng ký, thì họ vi phạm. Đến những việc mà anh đã đăng ký tôi là 2.500 chẳng hạn, nhưng người ta khấu trừ 3.000, tức là họ được khấu trừ cao hơn, thì là họ sai chỗ đó.
Phải chăng vì cái vấn đề sai phạm đó của các doanh nghiệp, của các công ty môi giới đó là nguyên nhân dẫn đến cái sự bỏ trốn đi ra ngoài để kiếm việc khác không ạ?
Cái đó chỉ là một trong nhiều nguyên nhân gì ạ, chứ không phải là nguyên nhân chính. Nguyên nhân người lao động bỏ trốn thì nó nhiều lắm. Nhiều người lao động cũng không muốn bỏ trốn đâu, nhưng mà lỗi người ta dụ dỗ người ta ra ngoài thì là nó thoải mái hơn, hay là được cái mức lương nó cao hơn hay như nào đấy, người lao động không biết, chẳng hạn bị mù quáng thì người ta cũng bỏ trốn, đấy là một nguyên nhân. Hai nữa là cũng có kẻ người ta không có công ăn việc làm, người ta kéo người lao động ra, người ta bố trí công ăn việc làm, tôi gọi đây là môi giới phi pháp, để cũng lấy tiền của người lao động bố trí công ăn việc làm khác. Đấy, có một cái đội ngũ môi giới phi pháp, môi giới người lao động từ trong hợp đồng ra ngoài để làm những công việc khác và cũng thu tiền của người lao động. Với những lời hứa, tức là ra ngoài thì cái mức lương cao hơn và cuộc sống dễ chịu hơn, chẳng hạn như vậy. Cái thứ ba của người lao động bỏ trốn là muốn ở lại để làm việc, để có thu nhập hơn. Khi mà về Việt Nam, họ chưa chắc chắn họ sẽ có việc làm ngay. một cái nguyên nhân nữa, tức là không phải người sử dụng lao động nào ở Đài Loan cũng được phép tuyển lao động nước ngoài. Cho nên người ta bí công nhân thì người ta tuyển lao động nước ngoài thì tôi hỏi đây là những chủ sử dụng phi pháp. Cái số lượng này nó tương đối lớn thì người lao động ra ngoài thì mới có công ăn việc làm. Có nhiều nguyên nhân lắm.
Tất cả những cái điều mà ông vừa giải thích thì có tuyên truyền, có nói...
Có tuyên truyền thì ạ. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền rồi, tức là trước khi đi người lao động trong quá trình mà làm việc có vấn đề gì thì liên hệ với các cơ quan chức năng hoặc của Đài Loan hoặc là về phía Việt Nam, cơ quan đại diện tất cả mọi thứ thì chúng tôi sẽ giải quyết. Người lao động biết cái việc đó tất cả, nhưng mà nhiều khi cái lợi nhuận của người ta cao hơn và cái ý thức của người ta thì người ta cũng không để ý đến những việc đấy nữa. Tôi cũng không phủ nhận, tức là có một số doanh nghiệp làm ăn trộm giật nhưng người ta cũng không tuyên truyền kỹ cho người lao động. Thì là người lao động cũng có trường hợp người ta không biết hoặc là biết nó không được rõ.
Cho đến lúc này thì bên Đài Loan cái số công nhân lao động mà sang đó làm việc cả nam lẫn nữ là bao nhiêu ạ?
130.000 lao động chị ạ.
Hồi trong năm thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có ra một cái nghị định, đó là nghị định 95, là để xử phạt nặng những người mà bỏ trốn ra ngoài, đã khiến cho nhiều công nhân ở Malaysia, bên Đài Loan bày tỏ cái sự phản đối bằng cách là đi biểu tình.
Nếu như anh không vi phạm thì cái nghị định này nó chẳng có tác dụng gì cả. Mà nghị định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm ngoái, tức là 2013, nhưng chúng tôi cũng để một khoảng thời gian tương đối dài. Thời gian đầu là đến 11 tháng 1 vừa rồi. Và vừa rồi chúng tôi cũng kiến nghị để chính phủ kéo dài cái thời gian ân hạn ấy, thời gian tức là không xử phạt ấy, đối với người lao động ấy, mà tự nguyện đăng ký về nước đến tận 10 tháng 3, tức là sau 5 tháng nghị định có hiệu lực, vẫn còn thời gian để cho người lao động tự nguyện đăng ký về nước. Nếu người ta đã vi phạm thì không bị xử phạt, tức là được ân hạn những 5 tháng.
Thưa ông Nguyễn Xuân Tạo, xin cảm ơn thời giờ của ông.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn của Thanh Trúc với ông Nguyễn Xuân Tạo, trưởng phòng Đài Loan trong Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội, để tìm hiểu thêm về một số chấn chỉnh trong hoạt động xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Để tiếp nối, sau đây mời quý vị cùng nghe tường trình của nhóm phóng viên từ Việt Nam với chủ đề Trộn rộn xin lộc đầu xuân.
Nếu như cuối năm, giới quan chức nhà giàu chạy đua trong chuyện đốt vàng mã, đi quà Tết cho cấp trên, thì đầu năm, cuộc chạy đua xin lộc đầu năm ở các chùa cũng không kém phần gay cấn và trộn rộn. Thường thì lộc đầu năm có thể là một trái cau, một lá trầu, một gói muối hoặc những tờ giấy viết chữ tàu ngoạch ngoạc lên đó, cũng có thể là vài ngàn đồng do ông sư chùa cho, cộng thêm một bó hoa sen hoặc bó cây phát tài, bó cây bồ đề, một nhánh trầu. Nói chung là thiên hình vạn trạng kiểu xin lộc đầu năm trong giới cán bộ. Tại thành phố Hà Nội, chuyện xin lộc đầu năm diễn ra mạnh nhất ở phủ Tây Hồ, một địa điểm được nhà cầm quyền xếp vào di tích văn hóa lịch sử và là điểm du lịch tâm linh. Suốt 3 ngày Tết, 7 ngày xuân, phủ Tây Hồ chật ních người đến xin lộc đầu năm. Các hàng quán và điểm giữ xe ở đây tha hồ hét giá, nhưng vẫn không hề làm ảnh hưởng đến số lượng người kéo về đây nườm nượp. Một khách xin lộc ở phủ Tây Hồ tên Phước Lai chia sẻ.
Người ta giống, coi đó giống như là cái văn hóa vậy á. Mà đông lắm, ngày nào cũng như ngày nào, mà mở cửa muốn vào đó là phải mua vé đó. Một ngày ví dụ như bên Văn Miếu có trị giá không, một ngày nó khoảng hơn 100 mấy chục người. Tây Hồ thì đông hơn. Thì vô thì chủ yếu là nó bán vé, nó lấy tiền, rồi ai muốn vô xin gì thì xin vậy thôi. Muốn cầu gì thì cho đó. Ví dụ bên Văn Miếu thì ví dụ vô xin chữ thì nó mới giống như là bán chữ vậy mà. Đó, mình mua vé 50.000, rồi vô mua cái giấy gió 100 mấy nữa, rồi vô xin chữ gì nói rồi mấy ông thầy đồ ông viết lên. Lộc thì nó cũng treo lên giống như mấy chùa tiền á. Treo lộc đó thì ai tới đó cái nó là phần phải. Rồi thắp hương hả? Bỏ vào cái thùng khấn á, cái thùng mà để khấn xíu. Cái văn hóa ở đây nó vậy, từ người già đến trẻ con là đều được đi, tùy theo từng vùng. Có vùng nó mở cửa từ mùng 2 đến mùng 10, có vùng mở cửa từ có mấy ngày, và rất là đông.
Theo ông Phước Lai, phần đông những người đến phủ Tây Hồ để xin lộc là những người buôn bán, thương gia và vợ các quan chức. Ở đây có một cuộc cạnh tranh ngầm về tài lộc mà những ai chỉ mới đến một lần hoặc không để ý sẽ không nhìn ra. Thường thì cuộc cạnh tranh này nằm trên mâm lễ vật. Lễ vật càng độc đáo, càng sang trọng thì sẽ có được những cành lộc, những món lộc đầu năm sang trọng tỷ lệ và hy vọng một năm làm ăn phát đạt cũng lớn hơn. Ví dụ như nhà buôn thì thường hay sắm mâm ngũ quả, tiền lẻ để bỏ vào thùng phước xương và tiền chẵn để bỏ phong bì, kèm theo mâm ngũ quả và hương đèn. Mâm ngũ quả sẽ được dâng lên điện thờ, hương đèn, giấy tiền vàng mã được đốt ở khu vực quy định và riêng phong bì tiền chẵn nhằm để cúng cho ban quản lý phủ Tây Hồ, gọi là tiền nhang khói cả năm. Thường thì những ai có phong bì cúng nhang khói cả năm như thế sẽ được nhận những món lộc đặc biệt do ban quản lý trao. Đây cũng là món lộc kích thích các vợ quan chức thoải mái bỏ phong bì không tiếc tiền, và cũng chỉ có vợ các quan chức hoặc các doanh nhân giàu có mới có khả năng cạnh tranh những món lộc đặc biệt này. Cho đến thời điểm hiện tại, ông Phước Lai đi đến xin lộc đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nhận cũng như chưa bao giờ nhìn thấy món lộc đặc biệt này. Nó nằm trong vòng bí mật của kẻ có quyền và có tiền. Với người dân làm ăn lương thiện và nghèo khổ, chuyện xin được một chút lộc nhỏ nhoi trong phủ cũng là quý hóa lắm rồi, và hình như những nơi này không hợp với người nghèo khổ. Bà Thứ, sống ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, bà tự xưng mình là mẹ Thứ, vì ngoài công việc kinh doanh quán phở, bà còn là vợ của một quan chức có máu mặt và là xác đồng ở một điện thờ khá nổi tiếng. Bà được hàng ngàn con nhang xưng bằng mẹ bởi nhiều thứ quyền uy gắn kèm như thế. Với bà, việc đi đến phủ Tây Hồ để xin lộc đầu năm mang hai ý nghĩa: thăm thú thể hiện đẳng cấp quyền uy và bơm thêm nội lực tài lộc để mang về cho các con nhang của mình. Bà Thứ nói rằng vấn đề tài lộc ở các đền chùa miếu mộ chỉ có được dưới thời Cộng sản xã hội chủ nghĩa, chứ ví dụ như chế độ Việt Nam Cộng Hòa nắm quyền thì chắc chắn sẽ không có tài lộc ở những nơi chốn này. Giải thích cho quan điểm vừa nêu, bà Thứ dẫn chứng là chỉ có chế độ Cộng sản xã hội chủ nghĩa ưu Việt mới có chủ nghĩa duy vật biện chứng, mọi giá trị đều quy về vật chất, giá trị tâm linh được thẩm định bằng vật chất. Chính vì thế, thần linh xã hội chủ nghĩa cũng là thần linh vật chất, cũng có những giai đoạn lịch sử riêng. Ví dụ như thời bao cấp thì thần linh hưởng nhang khói theo tinh thần tập thể, thậm chí có nhiều thần linh bị xua đuổi ra khỏi đền miếu vì lúc đó vật chất không đủ để duy trì đền miếu. Còn bây giờ, khi kinh tế phát triển, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Nhà nước, thần linh được chiếu cố, được cúng kính một cách trang nghiêm, có của ăn, của để. Lâu ngày, tích lũy được vốn, thần linh thành những tư bản thần linh, họ cũng biết phân phối kinh doanh tài lộc. Những phủ, đền, chùa lớn được nhà nước công nhận là di tích quốc gia thì thần linh đóng vị trí cấp quốc gia, là những tổng đại lý phân phối lộc cho các đền đài miếu mạo cấp dưới. Đương nhiên, thời kinh tế thị trường, thần linh cũng phải biết tự cung tự cấp tại chỗ bằng những tích lũy của con nhang địa phương đóng góp và thỉnh thoảng lại dâng lộc cho thần linh đẳng cấp quốc gia ở dịp cận Tết. Để rồi Tết đến, những ngày đầu xuân, thần linh địa phương lại lên xin lộc lì xì của cấp trên mang về phân phát như một đại lý thứ cấp. Và bà Thứ đến phủ Tây Hồ lần này, ngoài ý nghĩa xin lộc cho cá nhân bà còn đại diện cho thần linh ở điện thờ nhà bà để xin lộc về điện, sau đó sẽ phân phối cho con nhang vào những ngày khác trong năm. Nói chung là cõi dương trộn rộn lăng xăng cỡ nào trong vấn đề xin và cho, thì cõi âm cũng trộn rộn bấy nhiêu thôi, không có gì khác. Vì thần linh cõi duy vật biện chứng đều là thế cả. Nói đến đây, bà Thứ tạm biệt chúng tôi và lẫn vào đám đông, chen chân vào xin lộc trong phủ. Một khách xin lộc sống trên phố Yết Kiêu, Hà Nội chia sẻ với chúng tôi thêm.
Đông lắm ạ, và đông lắm, từ tết giờ tấp nập đông vui suốt ngày mà. Xin thần thì hồi nên đầu năm là khách thập phương đến để khiêm bái xin lộc để cầu phúc, cầu bình an, cầu may mắn, cầu một năm được thuận lợi, để thiên thời địa lợi nhân hòa, là mong muốn quốc thái dân an. Thái dân an đó là mong muốn của toàn dân ạ, để trên ngày phục sổ do sức khỏe bình an.
Chúng tôi tiếp tục đi thăm chùa Trấn Quốc, chùa Một Cột, Văn Miếu Quốc Tử Giám. Dường như ở đâu cảnh trộn rộn xin lộc đầu năm cũng diễn ra nhan nhản. Thay vì đi dạo Tết, hưởng thanh khí mùa xuân, phần lớn những người đến các chốn tâm linh tự biến mình thành những con nhang với gương mặt u ám, khói xương, bí ẩn và huyễn hoặc, chạy đôn chạy đáo xin lộc đầu năm. Và dường như việc xin lộc đầu năm đang diễn ra trên khắp mọi miền đất nước. Điều này cho thấy thần linh trong cõi duy vật biện chứng như lời bà Thứ nói nghe ra có vẻ rất bận rộn và loay hoay xoay sở với đống tài lộc đầu năm. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý thính giả, E. coli là loại vi khuẩn gây các bệnh về nhiễm trùng đường tiêu hóa, đường tiểu và máu khá phổ biến trên thế giới hiện nay. Có nhiều dòng E. coli khác nhau, trong đó có một dòng E. coli đặc biệt được các nhà khoa học thế giới coi như một siêu vi trùng. Dòng E. coli này nguy hiểm đến mức độ nào và liệu có cách nào điều trị dứt điểm nếu người bệnh không may nhiễm phải dòng này? Mời quý vị cùng nghe Việt Hà tìm hiểu trong câu chuyện sau đây.
Một nghiên cứu mới được công bố gần đây của các nhà khoa học Mỹ cho thấy một dòng vi khuẩn E. coli kháng thuốc chính là thủ phạm gây ra những ca nhiễm khuẩn ở phụ nữ và người già trên toàn thế giới trong suốt nhiều năm qua. Dòng vi khuẩn này có tên là H30RX thuộc E. coli. Nó có khả năng lan từ nhiễm khuẩn đường tiểu sang máu và gây ra nhiễm khuẩn cực kỳ nguy hiểm gọi là nhiễm khuẩn huyết. Nói về sự nguy hiểm và mức độ lây lan của dòng vi khuẩn này, bác sĩ Evgeny Sokurenko thuộc Trường Đại học E. Washington, người tham gia nghiên cứu về dòng vi khuẩn này cho biết.
Dòng vi khuẩn này hiện đã là dòng kháng thuốc nguy hiểm nhất, không chỉ trong E. coli, mà còn với các loại vi khuẩn khác. Dòng này đang trở nên kháng thuốc mạnh hơn, với số lượng nhiều hơn những bệnh nhân tử vong vì vi khuẩn này. Mỗi ngày trên thế giới có khoảng 20.000 người chết vì nhiễm khuẩn máu. Dòng này có thể chiếm đến 20% của các trường hợp này, tức là mỗi ngày dòng vi khuẩn này có thể khiến hàng ngàn người chết.
Theo các nhà khoa học, dòng vi khuẩn này là thủ phạm chính trong phần lớn các ca nhiễm trùng đường tiểu tại Mỹ và Đức, bác sĩ Sokurenko nói tiếp.
Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy dòng này gây các bệnh viêm nhiễm về đường máu và đường tiểu. Ở riêng tại nước Mỹ, có khoảng 10 triệu trường hợp bị viêm đường tiểu, và dòng vi khuẩn này chiếm từ 10 đến 30% của con số đó. Dòng vi khuẩn kháng ít nhất từ 3 kháng sinh trở lên là từ 50 đến 80% của các trường hợp nhiễm E. coli một năm. Chúng tôi thấy tình trạng còn xấu hơn ở Đức.
Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Washington, Đại học Minnesota và Đại học George Washington đã nghiên cứu các mẫu E. coli từ bệnh nhân và động vật thu thập từ 5 nước bao gồm Mỹ và Đức trong vòng 44 năm qua. Lúc đầu, nghiên cứu tập trung vào một nhóm E. coli có tên là ST131, được cho là siêu vi khuẩn gây ra nhiễm trùng đường tiểu. Kết quả nghiên cứu cuối cùng cho thấy các dòng vi khuẩn trong nhóm này đều xuất phát từ một dòng duy nhất là H30. Dòng này sau nhiều năm đã biến đổi gen và tạo nên dòng siêu vi khuẩn hiện nay là H30RX. Kết quả nghiên cứu mới đã làm thay đổi quan niệm từ lâu nay cho rằng E. coli kháng thuốc đến từ nhiều dòng khác nhau, bác sĩ Sokurenko giải thích.
Quan niệm lâu nay là các vi khuẩn E. coli kháng thuốc là giữa nhiều chủng khác nhau hoặc biến đổi gen, khiến chúng có thể kháng một số loại thuốc kháng sinh nhất định. Từ lâu, chúng ta cũng biết có một dòng rất nguy hiểm đã xuất hiện trên thế giới, và nó có thể kháng gần như hết thảy mọi loại thuốc kháng sinh mà chúng ta đã biết. Quan niệm sau đó cũng cho rằng, những nơi khác nhau thì có các dòng khác nhau kháng thuốc. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, mặc dù đúng là có nhiều dòng kháng thuốc, nhưng có một dòng kháng hầu hết mọi loại thuốc. Các dòng khác, dù có tồn tại, nhưng chúng không chiếm số đông như dòng này.
E. coli là một loại vi khuẩn thường thấy trong ruột người, và không phải bất cứ dòng E. coli nào cũng gây nguy hiểm cho người như dòng H30RX. Bác sĩ Alfredo Torres thuộc Phòng Vi sinh vật miễn dịch và bệnh lý thuộc Đại học E chi nhánh Texas cho biết.
E. coli là một loại vi khuẩn gram âm sống chủ yếu trong ruột người. Nó có thể gây các bệnh về đường ruột như tiêu chảy, nhiễm trùng đường tiểu, viêm màng não và các nhiễm trùng khác trong hệ thống tiêu hóa.
Tại nhiều nước trên thế giới thời gian qua đã xuất hiện những ca bùng phát nhiễm E. coli nguy hiểm. Tháng 11 năm 2013, 4 tiểu bang của nước Mỹ xuất hiện nhiều ca nhiễm E. coli do ăn salad làm sẵn có nhiễm E. coli gây bệnh. Báo cáo của Cơ quan Phòng chống và Kiểm soát Bệnh dịch Mỹ cho thấy có 33 trường hợp nhiễm bệnh và 7 trường hợp phải nhập viện. Hè năm 2013 cũng có những bùng phát nhiễm E. coli tại 19 tiểu bang của nước Mỹ và 35 trường hợp nhiễm bệnh. Nguyên nhân là do người bệnh ăn các thực phẩm đông lạnh của nhãn hiệu Farmrich có nhiễm E. coli. Đáng chú ý là những ca bùng phát nhiễm E. coli tại Đức vào hè năm 2011 khiến khoảng hơn 800 người nhiễm E. coli và chuyển thành suy thận, và có 32 trường hợp tử vong. Nguồn chính gây bệnh sau đó được xác định là từ một lô hạt fenugreek được nhập khẩu từ Ai Cập. Đây là nguồn chính để làm rau mầm sử dụng phổ biến trong salad. Nói về những trường hợp bùng phát E. coli tại Đức, bác sĩ Alfredo Torres cho biết.
Now, what happened in Germany, some of the genes from ST combined with other bacteria, other E. coli, that actually doesn't cause
Điều xảy ra ở Đức là một số gen kết hợp với E. coli gây nhiễm trùng dai dẳng trong đường ruột rồi di chuyển đến thận. Bệnh nhân bị nhiễm chất độc này sẽ bị phát triển triệu chứng gọi là suy thận cấp, HUS, có nghĩa là thận không làm việc và người bệnh tử vong vì thận ngừng làm việc. Những người sống sót thì phải chấp nhận chạy thận nhân tạo suốt đời vì thận họ đã bị hư hoàn toàn. Ngoài ra, vi khuẩn này cũng kháng mọi loại thuốc kháng sinh.
Siêu vi khuẩn E. coli được cho là kháng hầu hết mọi loại kháng sinh thông dụng vẫn thường được dùng để điều trị các ca nhiễm khuẩn thông thường. Tuy nhiên, theo bác sĩ Sukurenko, vẫn có một loại kháng sinh đơn giản hiện tại có thể điều trị được loại vi khuẩn này, nhưng các bác sĩ và bệnh nhân thường không hay sử dụng.
Thực tế, vẫn có một kháng sinh có thể được chấp nhận để điều trị với trường hợp nhiễm vi khuẩn kháng thuốc dạng này. Đó là loại kháng sinh đơn giản và rẻ tiền là nitrofurantoin. Tuy nhiên, với loại kháng sinh này, bệnh nhân phải uống liều cao hơn và thời gian dài hơn. Thường thì bệnh nhân và bác sĩ thích chọn các loại kháng sinh khác cho thời gian ngắn hơn và liều thấp hơn. Nhưng dòng vi khuẩn này đã kháng lại tất cả các loại kháng sinh quen thuộc, vì vậy chỉ có loại kháng sinh kia, dù hơi bất tiện nhưng có hiệu quả.
Kết quả của nghiên cứu mới về siêu vi khuẩn thuộc họ E. coli cũng đặt ra những cơ hội mới cho y học trong việc tìm phương cách điều trị thích hợp hoặc thậm chí ngăn chặn được sự lây lan của loại vi khuẩn nguy hiểm này. Bác sĩ Sokurenko cho biết.
Điều quan trọng là nếu chúng ta có thể tìm ra vaccine chống lại dòng này hoặc một loại xét nghiệm để phát hiện sớm, thì chúng ta có thể có được cách điều trị thích hợp cho bệnh nhân. Loại bỏ dòng vi khuẩn này sẽ làm giảm đáng kể những trường hợp kháng thuốc cũng như số bệnh nhân tử vong.
Ngoài ra, theo bác sĩ Sokurenko, việc hiểu thêm về dòng vi khuẩn này cũng giúp các nhà khoa học trong việc truy tìm nguồn gốc xuất phát của dòng vi khuẩn. Các nhà khoa học Mỹ cũng rất lạc quan về ứng dụng kết quả của nghiên cứu mới trong tương lai gần. Bác sĩ Sokurenko dự đoán.
Tôi rất lạc quan về kết quả nghiên cứu. Đã có nhiều nhóm nghiên cứu để ý đến dòng vi khuẩn này. Có thể trong năm nay chúng ta sẽ có được xét nghiệm cho loại vi khuẩn này, và cũng có thể là vào năm 2015 chúng ta có được vaccine cho dòng vi khuẩn.
Tất nhiên, việc phòng bệnh bao giờ cũng quan trọng hơn là chữa bệnh. Bác sĩ Torres khuyên mọi người nên cẩn thận với các thực phẩm đường phố, tốt nhất là nên tránh. Trong trường hợp phải ăn đồ ăn bên ngoài, mọi người nên ăn đồ nấu chín. Với salad ăn ở nhà thì nên được rửa kỹ bằng nước máy và có thể sử dụng thêm 1-2 giọt iốt để khử trùng mà cũng không làm thay đổi mùi vị của rau.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe buổi phát thanh tối thứ hai ngày 24 tháng 2 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 41 mét và trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ lúc 6 giờ. Cùng toàn Ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý vị một đêm ngon giấc.
have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.